Băng số 2, con đường của người đệ tử. Any questions? Việc chân linh kiểm soát tư tưởng đã được nêu ra như là điều kiện đối với người chứng nhận làm đệ tử. Từ trước khi con người nhờ những dạy dỗ của chân sư và mở thêm được quyền năng, tự ý phải làm chủ được cái dụng cụ phát sinh tư tưởng để cho dụng cụ này chỉ làm cái điều mà y đã quyết định và không phát sinh ra cái gì mà y không ưng thuận. Tôi biết rằng công chúng sẽ khó mà hiểu được điều này. Công chúng sẽ hỏi rằng cái cá tính luôn luôn tăng trưởng ấy là cái gì, và cái cá tính nó phát triển quyền năng của ý chí và quyền năng kiểm soát cái trí ấy là cái gì. Mà bà nói rằng cá tính ấy không phải là cái trí mà còn cao hơn cái trí nữa kìa. Tôi xin dùng một hình ảnh lượng ở đời sống tại cõi trần này để giúp quý huynh hiểu cái cá tính nảy sinh và phát triển cách nào. Hãy ví dụ rằng quý huynh đi vào trong một bầu không khí đầy hơi nước mà khá nóng, để cho hơi nước ở được lưng chừng nơi đó con mắt không thấy được, và ở nơi đó đối với huynh giống như trống rỗng. Quý huynh sẽ hỏi, sẽ nói ở đây chẳng có gì cả, chỉ có không khí thôi. Tuy nhiên quý huynh biết rằng nếu một nhà hóa học lấy một chút không khí đầy hơi nước này, nhốt nó trong một cái ghe và làm cho nó dần dần lạnh đi, thì quý huynh sẽ trông thấy một chút sương mù nhẹ, một vệt mây hiện ra ở chính giữa khoảng mà hộp đầu ta tưởng như trống không ấy. Quý huynh sẽ thấy rằng đám sương này càng ngày càng dày đặc cho đến lúc lạnh, sự lạnh càng tăng, và quý huynh sẽ thấy hiện ra một giọt nước ở cái chỗ mà quý huynh trước kia quý huynh không trông thấy gì cả. Chúng ta có thể coi cái trị vụ này như là một hình ảnh vật chất thô sơ có thể dùng để giải thích sự cấu tạo cá tính. Tự trung tâm đứng vô hình, tức là đứng duy nhất sinh ra vạn vật, có một đám mây mỏng bay bốc lên trông thấy rõ ràng. Ấy là một đám sương mù nhẹ đặt lại, tự rời xa cái đám mây vô hình bao bọc xung quanh nó, và nó dần dần đặt lại cho đến khi thành cái giọt nước cá nhân mà chúng ta coi như một đơn vị. Từ cái trung tâm, cái đại thể bỗng xẹt ra cái mảnh riêng biệt mà bản chất giống hệt như bản chất đại thể. Tinh hoa của nó cũng giống như tinh hoa của đại thể, nhưng mảnh nhỏ này khác với đại thể bởi những đặc tính của nó và thành một cá nhân riêng biệt. Theo cách đó, linh hồn riêng biệt của con người phát sinh từ cái đại hồn duy nhất và mỗi ngày đều thêm nhiều kinh nghiệm. Nó lớn lên và phát triển dần dần, trải qua hàng trăm kiếp luân hồi tại thế gian, từ kiếp này sang kiếp khác, từ thời đại này sang thời đại kia, mà và cái mà chúng ta gọi là cái trí chỉ là một trong những cái mầm nhỏ của nó trong thế giới hữu hình. Cũng giống như con trùng Amish là giống trùng, giống sinh vật đơn giản nhất. Khi cần đồ ăn thì đẩy một phần tử của thân mình nó nhô ra phía ngoài, chúng lấy một miếng nhỏ chất bổ rồi lại thu vào trong cái phần tử đã cho nhô ra, tự nuôi thân bằng cái chất đã lấy được. Cũng theo cách ấy, cá tính ném ra ngoài cõi đời, cõi hồng trần, một bàn tay của chân linh có nhiệm vụ thu thập kinh nghiệm cũng như một thứ đồ ăn, rồi lại thu cái bàn tay ấy vào lúc mà ta gọi là bỏ xác. Chân linh tiêu hóa cái kinh nghiệm ấy đi nuôi dưỡng sự phát triển của mình. Cái trí chính là cái bàn tay ấy trong cảnh giới hồng trần, đó chính là một phần của cá tính, một phần của linh hồn. Cái tâm thức, tức là quý huynh vốn cao hơn cái trí, cao hơn cái mà quý huynh gọi là trí tuệ. Tất cả dĩ vãng, tất cả kinh nghiệm mà quý huynh thu thập được đều ẩn tàng nơi tâm thức. Tất cả cái tâm thức mà quý huynh đã đồng hóa được với mình đều gom trong cái tâm thức đó, nó chính là quý huynh đó. Khi ra đời, quý huynh ném ra ngoài một phần nhỏ của mình, nó có nhiệm vụ thu thập một số kinh nghiệm mới để làm cho tâm thức được phong phú hơn. Linh hồn đồng hóa kinh nghiệm ấy để tự phát triển, và ở mỗi kiếp mới nó gắng sức dùng cái tâm thức đã mở mang để hướng dẫn cho bàn tay. Cái mà chúng ta gọi là tiếng nói của lương tâm chính là tiếng nói của chân linh cao cả, nói với cái bản ngã thấp hèn để tìm cách dìu dắt. Sự văn minh của bản ngã này nhờ cái kiến thức mà chân linh đã thu thập được trong những kiếp sống liên tiếp. Chúng ta biết rằng cái trí, cái bản thể thấp hèn mang đến cho ta những sự khó khăn. Quý huynh có nhớ lời của Arjuna nói với Đức Krishna khi bàn về sự kiểm soát hạ trí mà ta nhận, ta xét luận đây không? Chúng con có nhớ là Arjuna nói với Đức Thượng Đế: sư phụ của ngài, chẳng hạn trí của ngài cuồng loạn đến mức nào chăng? Arjuna nói: hỏi Krishna, cái trí thật là loạn động, buông lung mãnh liệt và khó mà ổn nắng. Tư tưởng khó mà kiềm hãm, nó cũng như khó mà kiềm hãm gió vậy. Và thật vậy, cái nào đã kiềm chế được cái trí đều biết điều này. Ai ráng kiểm soát cái trí đều biết nó buông lung mãnh liệt hung hăng, khó trị là dường nào. Nhưng quý huynh có nhớ câu trả lời của Đức Krishna khi Arjuna thưa với ngài rằng cái trí khó trị như gió chăng? Ngài nói rằng: lẽ cũng như là cái trí bịch ngợm và khó trị, hỏi người chiến sĩ vẫn đang đầy đủ, nhưng mà người ta có thể thắng phục nó nhờ một sự luyện tập không ngừng và nhờ tính lãnh đạm, không còn có cách nào khác hơn. Một sự luyện tập không ngừng, không một ai có thể làm việc này thay thế cho quý huynh, không một trung sư nào có thể luyện tập dành cho quý huynh. Quý huynh phải chính tự mình làm công việc này, và khi nào quý huynh chưa thực hiện được điều đó thì chưa thể gặp được trung sư. Tuyên bố rằng quý huynh muốn tìm thấy ngài rất là vô ích nếu quý huynh không chịu uống mình theo những điều mà điều kiện mà tất cả các vị đại sư bắt buộc phải tuân theo để dẫn quý huynh đến, đi đến dưới chân đất ngài. Đây là một vị đại sư, một vị thượng đế giáng trần đã chỉ bảo điều cần phải làm và tuyên bố rằng điều đó có thể thực hiện được. Và khi một vị thượng đế giáng trần nói như vậy thì cái đó chúng ta rằng ai có ý chí cương quyết đều có thể đạt được kết quả này. Vì ngài biết rõ quyền lực của những người mà ngài đã thấy, và với tư cách là đấng tối cao, ngài đã đặt để họ trong thế gian này. Và khi lời nói thiêng liêng của ngài giải quyết với chúng ta rằng có thế thành công thì chúng ta có thể thành công, thì chúng ta há dám nói nghịch lại, nghĩa là phủ nhận lời của Đức Thượng Đế nữa hay không? Chúng ta sẽ đạt đến cái quả này bằng cách nào? Không sự luyện tập không ngừng, đấng cao cả là nói như thế, nghĩa là trong đời sống hàng ngày của quý huynh, trong đời sống hoạt động của quý huynh phải bắt đầu rèn luyện thuần phục cái trí lung lăng của mình và bắt đầu tuân theo ý chí mình. Quý huynh hãy thử suy nghĩ đàng hoàng một lát. Quý huynh sẽ nhận thấy rằng những tư tưởng của mình bay nhảy lung tung, vậy quý huynh sẽ làm gì? Quý huynh sẽ dẫn dắt chúng về vấn đề mà quý huynh muốn chúng tập trung vào đó. Quý huynh hãy chọn một đề tài và hãy chú ý vào đó một cách hoàn toàn và không gián đoạn. Quý huynh nên nhớ rằng quý huynh có một ưu điểm rất lớn về sự huấn luyện cái trí này. Quý huynh có những tập tục cổ truyền Ấn Độ, sự truyền thống về thể xác đã được uốn nắn theo những tập tục đó, và nền giáo dục trong thời thanh niên của quý huynh đã làm cho quý huynh quen thuộc với sự luyện tập trái trí. Đối với người Tây Phương, làm chủ được sự hỗn loạn của cái trí thì khó khăn hơn là đối với quý huynh. Vì ở Tây Phương, sự kiểm soát cái trí không được truyền dạy trong khuôn khổ đạo giáo như ở tại đây. Ở Tây Phương, con người có xu hướng đi từ vấn đề này sang vấn đề khác một cách không mạch lạc. Các thói quen luôn luôn đọc nhật báo, tôi chỉ lấy là một ví dụ tầm thường, mỗi ngày đọc đến 3-4 tờ, là một trong những điều nó khiến cho sự kiểm soát cái trí rất khó khăn. Quý huynh nghĩ từ vấn đề này sang vấn đề kia. Đây thật tiên một vài điện tính nó làm đảo lộn cái trí từ nước Anh đến nước Pháp, từ nước Ifana cho đến mũi Kamchatka, và từ Tân Tây Lan đến Mỹ Châu. Khi quý huynh đã đọc một cột báo hay nửa cột báo, quý huynh sẽ thấy có một thứ tin tức khác. Đó là những tài liệu về cách sinh hoạt của một dân tộc quen biết, những bài tường thuật về những buổi hát ban đêm, hay những phim xử tòa án. Nhìn xuống nữa, một cuộc đua thuyền hay một cuộc chạy bộ, những chi tiết về thể thao hay điền kinh vân vân. Tất cả quý huynh đều biết từng nội dung rất khác nhau của một tờ nhật báo. Người ta không hiểu cái tổn hại gây cho họ bằng cách phung phí năng lực của trí não, nhưng họ vẫn thường làm về những vấn đề tầm thường và ít quan hệ như thế. Tôi biết rõ ở Tây Phương có người tôi dám chắc mỗi ngày đọc 5-6 tờ nhật báo. Trong lúc mà đọc như vậy, họ phung phí bao nhiêu năng lực của cái trí. Vì khi họ quan phí năng lực như thế hàng ngày, và một khi điều đó trở thành một thói quen, họ không còn có thể tập trung tư tưởng một cách dễ dàng vào một ý nghĩ nữa. Ngoài ra, còn mất thời gian quý báu có thể dành cho những vấn đề cao thượng hơn nhiều. Tôi không muốn nói sống trong xã hội, quý huynh không nên biết đến những điều xảy ra xung quanh mình, nhưng chỉ đọc một cách yên tĩnh trong vài phút một tờ nhật báo nói đến những vấn đề quan trọng nhất như vậy là đủ rồi. Nếu quý huynh biết cách đọc thì thế là vừa đối với những việc ở cõi đời này. Quý huynh có thể chống lại với cái xu hướng phân tích tư tưởng ở thời đại này, quý huynh phải tập cái thói quen hàng ngày suy nghĩ một cách liên kết và tập trung sự chú ý của mình trong một thời gian và một vấn đề. Trong thời gian và một vấn đề để rèn luyện cái trí của mình, quý huynh hãy tập mỗi ngày đọc một vài trang của cuốn sách bàn về những điều quan trọng của đời sống, về những điều vĩnh cửu trường tồn hơn là những điều phù du mộng ảo. Quý huynh hãy tập trung cái trí của mình vào điều đương đọc, điều mình đương đọc. Quý huynh đừng cho nó đi dẫn vô tự tiêu hao sức lực vào những điều hoàn toàn vô ích. Nếu nó đi xa, quý huynh hãy kéo nó trở về và hãy bắt nó suy nghĩ lại vào cái ý tưởng lúc đầu. Như vậy quý huynh sẽ làm cho nó mạnh mẽ và bắt đầu làm chủ nó. Nhờ một sự luyện tập liên tiếp, quý huynh sẽ học cách kiềm chế nó và bắt nó phải theo con đường mà quý huynh đã lựa chọn cho nó. Dù đối với những việc thế gian, việc cái khả năng này cũng cho ta những lợi ích lớn lao. Không những nó chuẩn bị cho quý huynh sống một đời sống cao siêu mở rộng ra trước mặt quý huynh mà người nào có thể tập trung tư tưởng vào một mục đích, còn là người thành công nhất trong những sự việc của đời sống hàng ngày. Người có thể tư tưởng một cách liên tiếp sáng suốt và rõ ràng là người biết cách tự gạch con đường đi của mình dù là trên đời sống hồng trần. Sự rèn luyện liên tiếp cái trí sẽ hữu ích cho quý huynh trong những sự nhỏ nhặt cũng như trong những sự cao thượng, và quý huynh sẽ dần dần phát triển cái quyền năng kiểm soát. Nó là một trong những đức tính của người chí nguyện làm đệ tử. Nhờ sự tập rèn cái trí của mình như vậy, quý huynh có thể đi đến một kết quả khác, đó là sự tham thiền. Sự tham thiền là cái cách luyện tập cho cái trí quen định lại, tụ lại trên một tư tưởng, tùy ý chí của mình và không bao giờ gián đoạn. Quý huynh phải luyện tập như vậy hàng ngày, vì làm như thế ngày qua ngày, huynh sẽ nhờ thói quen của sắc thân và cái trí giúp sức. Điều mà quý huynh làm hàng ngày sẽ trở thành một thói quen. Chẳng bao lâu quý huynh sẽ làm được nó mà không phải nhập gì. Cái điều thật đầu khó khăn sao trở nên dễ dàng nhờ sự thực hành. Người ta phân biệt hai cách tham thiền. Tham thiền có tính cách sùng bái và tham thiền có tính cách mở mang trí thức. Và con người đạo hạnh có ước vọng làm đệ tử sẽ tập tham thiền cả hai cách. Y tập định trí và để tư tưởng mình tụ trên lý tưởng thiêng liêng, tụ vào sư phụ mà y chưa biết, nhưng y hy vọng một ngày kia sẽ gặp. Luôn luôn có cái lý tưởng hoàn toàn ấy trước mắt, y sẽ lấy đó làm mục tiêu của cái trí y. Trong những giờ thâm thiền làm mục đích của những ước vọng kiên cố bất biến và không hề lay chuyển của mình, khi cái trí càng phát triển thì điều vừa nói trên lại càng dễ dàng. Lấy lý tưởng đó làm đối tượng của những sự tham thiền liên tiếp của mình, sau cùng y sẽ là phản ảnh của lý tưởng ấy và sẽ lần lần giống in nó. Đó là một trong những khả năng sáng tạo của cái trí. Con người sẽ tiến tới lý tưởng mà y luôn luôn nghĩ đến, và nếu ngày nào y cũng nghĩ đến lý tưởng hoàn toàn của nhân loại thì sau này chính y cũng đạt được nó. Dần dần khi quả quyết định trí mình vào lý tưởng ấy, khi ước vọng đạt được nó, khi muốn tiếp xúc với nó, thì con người sẽ nhận thấy rằng trong những giờ phút tham thiền ấy, cái hạ trí lắng yên và chìm đắm trong cái trạng thái an tĩnh, ý không còn có những cảm giác của thế giới bên ngoài, và cái trạng thái cao cả của lương tri sáng chói rực rỡ như một ánh lửa bên trong. Cái trạng thái cao cả của lương tri cá nhân đã nhận định được mình là thế nào. Khi cái hạ trí lắng yên như thế, khi sự cuồng loạn của nó đã bị kiềm chế, thì nó sẽ trở thành một cái hồ êm ả. Không một ngọn gió nào có thể làm sao động được, không một dòng nước nào có thể làm rung chuyển được. Cái hồ này giống như một tấm gương mặt trời phản chiếu giả quy hoàng của những tia sáng trên diện tích trong sáng và êm tĩnh của cái gương này và soi hình trên những dòng nước êm ả của nó. Cũng giống như thế, cái trạng thái cao cả của lung tri soi mình trên gương của hạ trí yên tĩnh, lúc đó con người hiểu biết do sự kinh nghiệm riêng biệt của mình, chứ không phải do lời ai thuật lại. Và chính y là một cái gì cao hơn cái trí mà y đã thảo cứu được biết rõ như là trí thức. Và cái trạng thái lương tri của y cao hơn cái trạng thái ý thức phù du của cái trí. Lúc đó có thể y bắt đầu hợp nhất với cái gì cao cả ở nơi y, và y trông thấy thoáng qua, dù chỉ trong chốc lát, sự uy hoàng của chân linh. Thật vậy, quý huynh đừng nên quên rằng thánh kinh luôn luôn dạy rằng chính quý huynh là cái tinh hoa cao cả chứ không phải là cái thấp hèn. Lời tuyên bố mà chúng ta đọc được trong kinh Chandoyapanisa và trong nhiều sách khác nữa, người là Rama. Ngươi là Thượng Đế. Và điều mà những người Phật tử đều nhắc lại, ngươi là Phật, có ý nghĩa gì? Điều này sẽ không bao giờ là một thực, một sự thật đối với tâm thức quý huynh. Dù về phương diện trí thức, quý huynh nhận định được nó một cách hoàn toàn đến đâu, mặc dầu cho đến khi quý huynh có thể do sự tham thiền mà biến đổi được cái hạ trí thành một tấm gương để phản chiếu thượng trí, thì mỗi một giai đoạn mới của sự tham thiền sẽ làm cho quý huynh đi đến sự hợp nhất với thượng trí một cách có ý thức. Và lúc đó quý huynh sẽ biết cái điều mà tất cả các vị đại sư đã muốn diễn tả bằng cái câu nói bất hủ nói trên, nó nhận định cái yếu tố thiêng liêng có sẵn ở trong con người. Khi người ta áp dụng hàng ngày những nguyên tắc này trong nhiều tháng và nhiều năm không ngừng, sau cùng chúng nó sẽ thấm nhuần cả đời sống và trở thành vĩnh viễn, chứ không phải chỉ có từng lúc từng hồi mà thôi. Ở đầu chỉ hạn chế trong những giờ thăm thiền, sau chúng sẽ lan rộng đến đời sống con người trong xã hội. Quý vị có thể nói, tôi làm sao nhận biết được điều này trong khi tôi phải vận động trong đời sống vật chất? Tôi làm sao luôn luôn nhận thức được thượng trí trong khi hạ trí hoạt động mạnh? Vậy cho quý vị không biết rằng, chú huynh đến nghiêng mình trước bàn thờ, xác thân huynh có thể bận dân qua, trong khi mà trí của huynh vẫn tập trung vào đấng thiên nhiên. Cái hình hài vật chất nữ huynh thật đang hoạt động, trong khi tư tưởng nữ huynh không tự vào những bông hoa của huynh hiến dân, mạch lại tự vào đấng nữ huynh kính dân bông hoa, bàn tay làm hoàn toàn cái phận sự dân hoa. Tuy lúc đó tư tưởng của cái trí tập trung vào đấng thiên liêng. Ở xã hội vật chất của loài người thì cũng vậy, nữ huynh có thể làm những bông hoa của bổn phận bằng cách sống một cuộc đời luôn luôn hoạt động, một đời sống có nhập hàng ngày. Quý huynh có thể hiến dâng những bông hoa này một cách cụ thể và thành tâm bằng cách hết lòng làm đầy đủ bổn phận nhiệm vụ của mình ở cõi đời vật chất, trong khi quý huynh luôn luôn đắm đuối trong sự tham thiền và sự tôn sùng. Quý huynh hãy học phân tách cái lương tri cao cả với cái lương tri thất thoại của mình, hãy học tự tách mình ra khỏi trí mình, và sau cùng quý huynh sẽ có được cái năng khiếu hoạt động về trí não mà không lãng quên cái chân ngã thiệt thọ. Cái trí làm đầy đủ những nhiệm vụ của mình trong khi chôn linh ngự trên một cảnh cao hơn. Quý huynh sẽ không bao giờ bỏ rời thánh điện nội tâm, dù ở trong xã hội loài người quý huynh hoạt động một quý huynh hoạt động cách nào trong đời sống vật chất. Chính theo cách ấy mà một người tự chuẩn bị để thành đệ tử. Chúng ta còn phải xét qua một cách mau lẹ một giai đoạn khác nữa. Đó là giai đoạn mà tôi gọi là cái khía cạnh trí thức của sự thâm thiền. Có liên quan đến sự lần lần xây dựng tấm nết, chúng ta hãy trở lại với cuốn Đại luận Con đường hành động, với những giáo lý của Đức Krishna trong kinh Thánh Kinh Bhagavad Gita. Khi đọc chương 16, ta sẽ thấy bản danh sách dài của những đức tính mà một người phải mở mang để một kiếp sau có sẵn chúng nó trong mình. Người ta gọi chúng là những năng khiếu thiên liêng mà sư phụ nói với Arjuna. Người sinh ra với những năng khiếu thiên liêng, hỏi Pandava. Vậy, muốn có được những năng khiếu thiên liêng đó trong những kiếp vị lai, quý huynh phải phát triển chúng trong kiếp hiện tại. Để có thể mang chúng theo khi quý huynh ra đời, quý huynh phải dần dần đào tạo chúng trong những kiếp liên tiếp. Và con người ở thế giới này muốn biết mình có thể xây dựng tính tình cách nào thì không có gì hơn là coi cái bản danh sách kể những đức tính cần phải có ấy, những năng khiếu thiên liêng cần thiết cho người đệ tử, và mỗi năm từng đức tính một trong đời sống hàng ngày của mình theo phương pháp Sando vừa thâm thiền vừa hành động. Về tính trong sạch, thí dụ trong những đức tính ấy là sự trong sạch, sự tinh khiết. Bằng cách nào có người có thể phát triển tính tinh khiết nơi mình? Bằng cách đem đức tính đó vào trong số những đề tài mà y phải thăm thiền mỗi buổi sáng. Và bằng cách nhận định rõ ràng tinh khiết nghĩa là gì? Là không một tư tưởng ô tập nào được chạm phớt qua nơi y, không một hành động đối tượng nào được làm nhơ bẩn y. Y phải tinh khiết theo ba khía cạnh: tư tưởng, lời nói và việc làm. Đó là ba bổn phận mà một ngày trước đây tôi đã nhắc nhở quý huynh. Ba sợi dây mà một người Bà La Môn luôn luôn mang theo mình là biểu hiệu của chúng nó. Buổi sáng con người phải nghĩ đến tính tinh khiết như một sự đáng ước ao phải đạt được, rồi giữ cái cảm giác của lúc thăm thiền buổi sáng ấy khi y đi làm công việc kia việc nọ. Ý có quá trình những hành động của y sẽ không để cho một hành động quấy phá nào làm nhơ bẩn thể xác của y. Suốt ngày y sẽ không phạm tới một việc hèn mạt nào dù vì y dò xét mọi hành động của mình để không có một sự tiếp xúc xấu xa nào có thể nhiễm y. Y phải coi chừng lời nói và không thốt ra một lời thô tục nào. Trong khi nói chuyện y không nói xa gần đến một đề tài bẩn thỉu nào, không bao giờ y tự làm dơ dáng miệng mình vì một câu nói có ẩn ý khiếm nhã. Tất cả những lời nói của y sẽ khá trong sạch để nếu cần y có thể chính chỉnh thốt ra trước sư phụ. Mắt ngài thấy rõ cái dấu vết nhơ nhớp mà con mắt người thường không nhận ra. Y sẽ làm thế nào để mỗi lời nói của y sẽ là lời trong sạch nhất mà y có thể thốt ra được? Và y sẽ không bao giờ tự làm quan ố mình hay làm quan ố kẻ khác bởi một tiếng hay một câu có ẩn ý ô tập. Tư tưởng của y sẽ luôn luôn tinh khiết và không bao giờ y dung thứ cho một tư tưởng ngơ ngớt chiếm giữ trí mình. Và nếu tư tưởng ấy có đến, y sẽ xua đuổi nó đi ngay tức khắc. Ngoài ra, biết rằng tư tưởng đó không thể đến được nếu trí mình không chứa đựng một cái gì để thu hút nó. Y sẽ ân cần tinh luyện cái trí để không một tư tưởng ô tập nào dù từ đâu đến cũng không thể dùng áp lực mà vào được. Sự kiểm soát sẽ tác động như vậy ở cái điểm đặc biệt ấy suốt cả ngày. Về tánh chân thật, rồi y sẽ lấy tính chân thật để làm đề tài thăm thiền buổi sáng. Y sẽ nghĩ đến sự chân thật, ý tưởng tới sự quan hệ của nó ở đời, ở trong xã hội, trong tính tình y, và khi y đi đến chỗ đông người, không bao giờ y phạm vào một hành động có thể lường gạt, không bao giờ y nói một tiếng diễn tả một tư tưởng sai lầm. Không những y không nói dối mà thôi, y còn không nói một điều gì không đúng, bởi vì làm như vậy cũng là phô diễn một sự sai lầm, thuật lại một cách không đúng điều mà mình đã trông thấy, thế cũng là nói dối. Người muốn làm đệ tử thì mọi sự nói quá đáng, thêm nhân thêm nhị trong một câu chuyện, tất cả những gì không hoàn toàn đúng với những sự xảy ra như biết đều phải gạt bỏ một bên. Những tư tưởng của y cũng phải phù hợp với sự thật, y phải coi chừng cho mỗi tư tưởng đều được đúng với sự thật nhiều chừng nào tốt chừng ấy, để cái trí của y không bị nhiễm cái bính tế của sự sai lầm. Về tính từ bi, về cái tính từ bi cũng thế, mỗi buổi sáng y sẽ tham thiền về đức tính này và ráng thực hành nó suốt ngày. Y sẽ tỏ ra hết sức từ ái đối với những người xung quanh. Y sẽ giúp đỡ tất cả mọi việc mà y có thể làm đối với gia đình, bằng hữu và xóm giềng. Y sẽ ráng nâng đỡ những ai cũng thiếu. Y sẽ ráng an ủi những người mà y biết ở trong cảnh buồn rầu. Y sẽ làm thế nào cho những nỗi đau khổ mà y gặp sẽ được nhẹ nhàng. Không những y nghĩ đến đức từ ái mà y còn sống một đời sống hoàn toàn từ ái để khiến đức hạnh này trở thành một thành phần của tính tình y. Sức mạnh của linh hồn. Về sức mạnh của linh hồn cũng vậy, y sẽ tham thiền về sự cao thượng của con người có chí khí mà không có một sự gì xảy ra có thể làm cho nản lòng hay khiến cho kiêu hãnh. Thành công cũng chẳng vui mừng, thất bại cũng chẳng khổ sở. Người có chí khí không để cho hoàn cảnh đau vướng, ngày hôm nay không buồn rầu vì tình thế khó khăn và ngày hôm sau không vui vẻ vì mọi việc đều tốt đẹp. Y sẽ tìm cách để luôn luôn giữ vững thăng bằng và có nghị lực và sẽ thực hành nguyên tắc này trong mọi trường hợp ở đời. Nếu y đứng trước những sự lo lắng, y sẽ nghĩ đến những việc trường tồn trong đó không có những sự bận tâm. Nếu y bị hao tài tốn của, y sẽ nghĩ đến những kho tàng kiến thức mà y của y mà không một sự gì làm cho mất được. Nếu tử thần cướp mất của y một người bạn, y sẽ nói rằng không một linh hồn nào có thể chết được. Cái hình hài đã khác chỉ là một thứ y phục mà người ta cởi bỏ ra khi nó hư nát để mặc một cái khác vào, và một ngày kia y sẽ gặp lại bạn y. Đối với tất cả những đức tính khác cũng vậy, như sự tự chủ, sự điềm tĩnh, lòng can đảm, y sẽ tham thiền về những đức tính đó và cố gắng thực hành, không phải tham thiền và thực hành một lượt tất cả những đức tính ấy. Không một ai sống ở cõi đời này mà có đủ thời giờ để ngày nào cũng tham thiền về mọi đức tính ấy. Nhưng y sẽ tập dần dần từng đức tính một và sẽ hợp nhất với tính tình mình với nó. Quý huynh sẽ làm việc không ngừng, đừng nản chí trước cái thời gian phải dành cho công việc này, chớ sợ hãi cái sự khó khăn mà việc này có thể đem lại cho mình. Cái điều mà quý huynh xây dựng quý quân xây dựng cho thời gian trường tồn bất diệt, và quý quân có thể tỏ ra kiên nhẫn khi thời gian trường cũ ấy mở ra trước mặt mình. Tất cả những gì mà quý quân thâu hoạch được thì quý quân thâu hoạch được mãi mãi, nhưng nếu chỉ tham thiền mà không thôi, hay chỉ thực hành không mà thôi, thì không đủ để xây dựng tánh tình. Cả hai phương pháp đều phải đi đôi với nhau, cả hai đều phải dự phần vào đời sống hàng ngày, và khi đó kết quả là sự tạo tác nên một tính tình cao thượng. Có người đã tự huấn luyện như thế, có người đã hết sức cố gắng như vậy, đã dành thời giờ tư tưởng và công lao của mình để tự làm mình xứng đáng gặp được chân sư, thì chắc chắn thế nào cũng tìm được gặp Ngài. Tìm được Ngài, hay nói cho đúng hơn, thế nào Ngài cũng tìm y và tự hiện ra cho linh hồn y biết. Trong sự mù quáng và vô minh của mình, dễ thường quý huynh tưởng rằng các vị chân sư muốn ẩn mình hư. Muốn ẩn mình ư? Quý huynh nhầm lẫn đến nỗi nghĩ rằng các ngài tự ý trốn tránh cặp mắt loài người để cho nhân loại vấp ngã mà không ai cứu trợ, và các ngài không muốn giúp đỡ và dìu dắt nhân loại chăng? Ta nói với quý huynh rằng thật sự cái ý nguyện tìm chân sư của quý huynh có thể mạnh mẽ đến đâu, thì việc ngài quyết ý muốn tìm quý huynh để giúp đỡ quý huynh còn gấp ngàn lần mãnh liệt hơn. Nhìn xuống cõi trần này, các chân sư nhận thấy rằng các ngài cần phải có nhiều người giúp việc, và hiện giờ các ngài có rất ít những người như thế. Cả đám quần chúng thác vì vô minh, họ cần có những người dạy dỗ, họ chết hàng ngày xa số vì không có ai giúp đỡ họ. Các vị đại sư cần có những người đệ tử sống trong cõi trần này, và sau khi được các ngài huấn luyện đi cứu giúp những ai đau khổ, dạy dỗ những ai trí tuệ còn u ám, các ngài luôn luôn tìm kiếm trong đời một linh hồn muốn được giúp đỡ và sẵn sàng để các ngài giúp đỡ. Các ngài luôn luôn nhìn xuống thế gian để có thể trả lời ngay tới tiếng gọi của những linh hồn sẵn sàng tiếp rước các ngài và không xua đuổi các ngài. Bởi vì tấm lòng của chúng ta đã bị khóa chặt trong ba lớp cửa để ngăn các ngài vào, và các ngài không thể dùng cường lực để tống cửa mà vô. Nếu một người khóa cửa lại sau khi đã chọn con đường đi xong, thì chỉ có y mới vặn khóa mở cửa được mà thôi. Chúng ta bị giam nhốt trong vòng những dục vọng thế tục, trong dòng sự thèm khát những vật không đồng. Chúng ta bị giam hãm bởi ba lớp cửa của tội lỗi, của sự lãnh đạm và của sự lười biếng. Và sư phụ đợi cửa mở ra để ngài có thể bước qua ngưỡng cửa và soi sáng trí ta. Quý huynh sẽ hỏi tôi rằng, các ngài làm thế nào mà phân biệt giữa ba ngôn người, linh hồn nào làm việc cho các ngài và tự sửa soạn để đón tiếp các ngài? Câu trả lời đã được đưa ra dưới hình thức đơn giản. Ví dụ như một người từ đỉnh núi nhìn xuống những thung lũng xung quanh, người ta nhận thấy một ánh sáng lấp lánh trên một cái nhà, vì ánh lửa ấy nổi bật lên giữa những chốn tối tăm bao phủ nó. Cũng giống như thế, linh hồn tự chuẩn bị cũng tối sáng ở giữa những cảnh khắc ám trần gian, làm cho ngài đứng trên đỉnh núi tinh chú ý đến. Quý huynh phải soi sáng linh hồn mình để chân sư có thể nhận thấy được nó. Ngài canh chừng luôn luôn, nhưng quý huynh phải ra dấu hiệu để ngài có thể thành sư phụ của quý huynh và dìu dắt những bước của quý huynh trên đường đạo. Quý huynh có lẽ sẽ hiểu rằng điều này cần thiết đến mức nào sau khi sự học hỏi của chúng ta chấm dứt. Sau khi tôi tả xong với huynh cái công việc của người đệ tử và giải nghĩa cho quý huynh biết những điều mà y có thể làm được, nhưng sáng hôm nay tôi xin từ giả quý huynh với tư tưởng sau này mà tôi muốn khắc ghi vào tâm trí của quý huynh. Sư phụ canh chừng và chờ đợi, ngài muốn tìm đến quý huynh và huấn luyện quý huynh. Quý huynh có quyền lực hấp dẫn ngài tới mình, và chỉ có quý huynh mới có quyền cho phép ngài giúp đỡ quý huynh. Quý huynh có thể gõ cửa lòng của quý huynh, nhưng chính quý huynh phải thốt ra những lời mời ngài vào. Nếu quý huynh theo con đường mà tôi đã vạch rõ sáng hôm nay, nếu quý huynh dần dần kiểm soát cái trí, học thâm thiền và xây dựng tánh tình, thì đó là quý huynh đã thốt ra ba tiếng khiến cho sư phụ nhận lời cầu khẩn của quý huynh. Khi quý huynh vang vái lầm thầm trong sự yên lặng của tâm hồn, thì sư phụ sẽ hiện ra, linh hồn sẽ quỳ dưới chân sư mà nó đã tìm từ lâu. sống của người đệ tử, con đường nhập môn đến mục đỉnh đạo. Thưa quý vị, công việc của chúng ta sáng hôm nay rất là khó khăn. Trong hai bài thuyết trình trước, tôi đã nói đến đời sống thường ngày của những người trong cầm thế này, và tôi đã chỉ cho quý vị thấy bằng cách nào mà họ có thể vừa sống một cuộc đời của họ theo thói quen, vừa tự chuẩn bị để từng tự đi đến những giai đoạn cao cả của sự tiến hóa, bằng cách nào mà họ có thể tự luyện tập lần lần để tiến triển một cách nhanh chóng hơn. Hôm nay trái lại, chúng ta phải tự vượt lên cao hơn cái đời sống tầm thường ấy. Nói như thế, không phải chỉ đứng về phương diện bên ngoài, nhưng có nghĩa là chúng ta sẽ học hỏi về cái chân tính của đời sống của nội tâm. Những giai đoạn của sự tiến bộ của nhân loại sắp nói đây là những giai đoạn rõ ràng và xác định. Nó dẫn con người vượt khỏi đời sống của cõi thế gian này để nâng y lên đời sống trên những cõi giới cao siêu. Nó làm cho y tách ra khỏi nhân loại tầm thường để nhập vào một nhân loại hoàn toàn siêu phàm nhập thánh. Chính vì sự học hỏi về những giai đoạn này bắt buộc chúng ta phải vượt qua giới hạn của những sự hiểu biết thông thường. Như tôi đã nói với quý huynh, công việc trở nên khó khăn hơn, khó khăn cho quý huynh đang nghe đây cũng như khó khăn cho tôi đang định giải. Thật thế, muốn bàn về những vấn đề cao siêu này, chúng ta cần phải dừng đến những năng khiếu cao siêu và những ai có đủ tư cách nhất để theo dõi những giáo lý cao thượng này là những người đã cố gắng tinh luyện đời sống của mình một phần nào và xây dựng tính nết mình theo như hai bài thuyết trình đã nói. Hôm nay tôi đã dẫn quý huynh đến cái mức của một người sau khi cố gắng cải thiện đời sống của mình và kiểm soát tư tưởng để tự chuẩn bị đi đến địa vị của một người đệ tử, đã làm cho một vị đại sư chú ý đến và y đủ sức trải qua những giai đoạn đầu tiên của đời người đệ tử. Sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về những giai đoạn đầu tiên này. Dù cái đề tài này rộng lớn đến đâu, tôi cũng phải ráng miêu tả chu cấp cái đời sống của người đệ tử. Người ta thường gọi những giai đoạn đầu tiên là con đường nhập môn, nghĩa là giai đoạn thử lòng để phân biệt với giai đoạn được thu nhận làm đệ tử thiệt thọ. Trong thời gian thử thách, chúng ta nhận thấy về sự tiến bộ và sự hoạch đắc vài đức tính xác định. Những sự tiến bộ này chưa được rõ rệt bằng khi đi trên con đường đạo thiệt thọ, trên con đường của người đã được tân sư nhìn nhận và thu nhận làm đệ tử. Trên con đường đạo thiệt thọ, trên con đường mà không những người đệ tử được sư phụ nhìn nhận mà chính y cũng biết được Ngài. Y trải qua bốn giai đoạn hoàn toàn riêng biệt, mệnh danh khác nhau và được ngăn cách nhau bởi những sự điểm đạo đặc biệt. Người ta có chỉ những giai đoạn trong những quãng đường của vị tăng tính đầu nhập môn, nhưng không phân biệt một cách rõ ràng như ở đây. Chúng ta có thể coi những giai đoạn ấy như là sự diễn ra cùng cả một lúc với nhau hơn là đoạn nọ nói tiếp đoạn kia. Người đệ tử tạm thời ta có thể gọi như vậy bất cứ người nào đi trong những đoạn đường này, không bị bắt buộc phải làm một cách hoàn toàn tất cả những gì mà y bắt đầu thực hành. Người ta muốn y làm thử, nhưng người ta không đòi hỏi ở y một sự thi hành hoàn hảo. Y chỉ cần phải thành thực và luôn luôn cố gắng, đừng thay đổi ý kiến và đừng lãng quên cái mục đích mà y tự vạch ra cho mình. Y sẽ được nhiều sự dễ dàng, cũng như chúng ta thường nói về những công việc ở thế gian này. Bởi vì con người dễ lầm lỗi và yếu đuối, và bởi vì sự vô minh ngăn cản không cho y tiến bước. Những sự khó khăn mà y phải chịu đựng, những sự thử thách mà y phải trải qua là những sự khó khăn và thử thách mà người ta gặp phải trong đời sống hàng ngày. Những sự khó khăn đủ mọi thứ. Rồi, một lát nữa tôi sẽ nói qua vài lời, nhưng chúng không giống chút nào với những sự khó khăn gặp trên đường đạo thiệt thọ. Những giai đoạn của con đường nhập môn, nếu tôi nhớ đúng, đã được mô tả cách đây vài năm theo những giáo lý rất quen thuộc đối với những người Ấn Độ, do một người Bà La Môn, anh là hội viên thông thiên học, tên là Mohini Mohan Chattopadhyay, người Calcutta, lúc đó anh đang cư trú bên Anh Trắc Lợi, Anh Quốc. Anh đã mô tả những điều mà người ta gọi là những sự tiến bộ đầu tiên mà có những người bắt buộc phải hoàn thành. Họ nhờ các tôn sư của họ giúp đỡ một phần nào, nhưng thường thường họ không biết được việc đó, nghĩa là khi ở trong trạng thái thức tỉnh bình thường thì người đệ tử tưởng rằng y đã vượt qua quãng đường một mình và y chỉ có thể tin cậy ở sức lực và năng lực của mình mà thôi. Tôi không cần nói rằng đó là một ảo tưởng do sự mù quáng và vô minh của y mà ra, vì sư phụ y coi chừng y trong một lúc còn thức y không biết điều đó, và một sự giúp đỡ liên tiếp ban rải cho y từ những cảnh giới cao cả của chân linh. Sự giúp đỡ này biểu lộ trong đời sống của y, mặc dầu trí của y không thấy việc đó rõ ràng. Và đây chúng ta sẽ thấy rằng những đức tính cần phải có mà chúng ta đã nói đến như là những đức tính chuẩn bị. Theo cái nghĩa đại cương của nó sẽ có một hình thức rõ ràng hơn trong con đường nhập môn. Đức tính thứ nhất là Viveka, là tính phân biệt. Cái đức tính thứ nhất là kết quả của những sự thử thách mà con người đã trải qua. Chúng làm nảy nở nơi y tính phân biệt. Viveka, cái năng khiếu phân tích sự chân thật và ảo tưởng, sự trồn tồn và phục sự phù dân lý sẽ bị ràng buộc ở hồng tầng vì sự vô minh, và những sự việc ở thế gian này sẽ triệt để quyến rũ y, làm mê hoặc y cho đến khi nào y có được tính phân biệt. Y phải mở mắt ra và phải vượt qua bức màn của ảo tưởng, ít nhất trong một mức khá đủ để nhận đúng chân giá trị của sự vật của hồng tầng, những giá trị sự vật của hồng tầng, và do tính phân biệt Viveka phát sinh ra đức tính thứ hai. Đức tính thứ nhì là Vairagya, tính dứt bỏ hay là đoạn tuyệt. Nó làm cho quý huynh chú ý rằng có nhiều người phải khởi đầu bằng cách tự luyện tập, hầu không còn để ý đến những lợi lộc do hành động của y có thể mang tới cho y. Y phải tự luyện để hành động như người ta là một bổn phận, luôn luôn không hề hoài vọng đến một mối tư lợi nào, một mối tư lợi riêng nào. Chúng ta ví dụ rằng một người đã luyện tập như vậy trong nhiều kiếp trước khi người ta đòi hỏi ở y cái điều y phải hoạch đắc được trong một phạm vi rất rộng trước khi y có thể được điểm đạo, như là một sự lãnh đạm hoàn toàn đối với những sự vật hồng trần. Nói tóm lại, Vairagya, tính dứt bỏ, là một cái tính thứ hai mà người chứng nguyện làm đệ tử phải có trên con đường nhập môn. Y đã phát triển được tính phân biệt Viveka, và như vậy, và như chúng ta đã thấy, đó là năng khiếu phân biệt được sự chân thật với sự ảo mộng, sự phù du với sự vĩnh cửu. Và khi cái cảm giác chân thật và vĩnh cửu xâm nhập vào cái trí của con người, thì lẽ cố nhiên những sự vật ở thế cõi thế gian này không còn quyến rũ y được nữa. Đối với chúng y chỉ còn sự lãnh đạm thôi. Khi người ta đã nhận thấy sự chân thật rồi thì ảo tưởng thật là không còn thấm thía vào đâu. Khi người ta đã phân biệt được sự trường tồn dù chỉ trong chốc lát thôi, thì sự tù du hình như không đáng theo đuổi chút nào trong con đường nhập môn. Tất cả những sự vật bao vây chúng ta đều mất cả cái mãnh lực quyến rũ của chúng, và con người không cần phải ráng sức để lánh xa chúng. Từ nay y không còn cần phải cố ý kêu gọi đến ý chí để tự răn mình không nên hành động với mục đích được lợi lộc. Những sự vật tự chúng nó đã mất tất cả những mãnh lực quyến rũ, những cội rễ của dục vọng lần lần bị tiêu rụi. Và như thánh kinh Bhagavad Gita đã nói, mọi vật đều lánh xa vị chân nhân hoàn toàn tiết dục tuôn quân ngự ở sát thân. Không phải vì y tự ý kiên cử, nhưng chính vì mọi sự ấy đã mất mọi quyền lực làm thỏa mãn y một cách nào đó. Tất cả những gì làm cho giác quan ưa thích đều lãnh xa y do cái sự tập luyện mà chúng ta đã nói trên và y đã trải qua. Từ nay nhìn thấy sự vật với khía cạnh phù du của nó, lại dĩ như sự lãnh đạm của y đối với sự vật sẽ phát sinh ra cái đức tính mà y đã cố gắng hoạch đắc từ lâu, tức là sự lãnh đạm đối với những kết quả, bởi vì chính nhờ kết quả ấy cũng chỉ là những sự vật mà thôi. Những kết quả đều gồm trong những sự vật mà y thấy rõ bản tính phù du và ảo tưởng từ khi y nhận biết được sự chân thật và sự trường cửu. Đức tính thứ ba là Sasampati, là sáu đức tính thuộc về nhóm năng lực trí thức. Phải thấm nhuần cái đức tính thứ ba cần phải có trên con đường nhập môn là Sasampati. Cái nhóm gồm sáu năng khiếu thuộc về cái trí hay những phẩm tính của cái trí. Chúng biểu lộ trong đời sống của những kẻ mà chúng ta gọi là thí sinh đệ tử. Y đã chiến đấu từ lâu để có thể làm chủ tư tưởng của y. Y đã thực hành tất cả những phương pháp mà chúng ta đã nói hôm qua để có thể tự chủ, để quen tham thiền và để làm việc xây dựng tính tình. Từ nay, sự thực hành này giúp y bộc lộ được trong người thiệt thọ của y. Vì chúng ta đây bàn luận về con người thiệt thọ, chứ không phải chỉ về cái vẻ bề ngoài ảo mộng. Đức tính đầu tiên của Sasampati là Asamma. Samma. Samma tức là sự kiểm soát cái trí, cái chiến lược nhanh nhạy của những tư tưởng, sự hiểu biết minh bạch là những hậu quả của tư tưởng và những mối liên quan mà chúng thiết lập giữa y và xã hội xung quanh tùy theo chúng hướng về điều thiện hay điều ác. Bởi một sự kiện chắc chắn là y có quyền lực giúp đỡ hay phá rối đời sống kẻ khác do những tư tưởng của y. Y có quyền lực làm cản trở hay làm cho dễ dàng sự tiến hóa của nội sống. Y trở nên một người hữu tâm cộng tác với sự tiến bộ của nhân loại và tất cả những tâm linh đang tiến hóa trong giới hạn của cõi đời mà y đang sống đây. Và cái kỷ luật của những tư tưởng nó từ nay là cái trạng thái bình thường của cái trí y, chuẩn bị cho y trở thành một người đệ tử thiệt thọ. Như các bạn sẽ thấy, tất cả những tư tưởng của người đệ tử này đều phải được sử dụng cho công việc của chân sư. Cái trí của người đệ tử này phải theo dõi một cách tự nhiên những con đường mà ý chí đã vạch sẵn cho y. Đức tính thứ nhì là Dhamma. Do cái kỷ luật của tư tưởng bây giờ đã được xây dựng chắc chắn, tự nhiên sẽ nảy sinh ra Dhamma, sự kiểm soát giác quan và sắc thân hay là kỷ luật của hành kiểm. Quý vị có để ý rằng khi người ta bàn luận những vấn đề theo quan niệm quyền bí, theo quan điểm quyền bí, thì chúng nó bị hiểu ngược lại đối với các quan điểm hồng trần. Mọi người ở thế gian này chú trọng đến hành kiểm hơn là chú trọng đến tư tưởng. Trái lại, những nhà quyền bí học để tư tưởng lên trên hành kiểm. Nếu tư tưởng chân chánh thì lẽ tự nhiên phẩm hạnh sẽ được thanh cao. Nếu tư tưởng có kỷ luật thì chắc chắn hạnh kiểm sẽ được kiểm soát kỹ lưỡng và được hướng dẫn đúng cách. Cái trạng thái hữu hình, tức là sự hành động, chỉ là sự phô diễn của những tư tưởng thầm kín nó quá cái lớp áo bề ngoài mà chúng ta gọi là sự hành động ở thế giới hữu hình này. Nhưng cái bản chất của chúng là sản phẩm của đời sống nội tâm và cái hình hài mà nó, cái hình hài của nó được đóng trong cái khuôn do tinh lực làm ra, mà tinh lực mới là kẻ thiệt thọ tạo hình hài đó. Thế giới vô hình cõi thượng thiên là thế giới của những nguyên nhân, còn thế giới hữu hình cõi hạ thiên chỉ là thế giới của những hiệu quả. Vì vậy, sự giữ gìn tư tưởng cố nhiên phải phát sinh ra cái hiệu quả là kỷ luật của hành động. Hành động chỉ là sự hiệu biểu hiện tự nhiên và không tránh khỏi của tư tưởng. C. Đức tính thứ ba là Ubarati, là khoan dung. Cái phẩm tính thứ ba biểu thị cái trạng thái của con người nội tâm là Ubarati. Nếu dịch ra một cách đúng nhất thì là một sự khoan dung rộng rãi, cao thượng và bền bỉ. Tôi dùng chữ khoan dung với ý nghĩa rộng rãi nhất mà quý huynh có thể cho nó được. Một sự khoan dung với tất cả mọi vật xung quanh, một tính kiên nhẫn cao cả, có thể đợi chờ và thông cảm. Do đó nó không đòi hỏi ở ai một cái gì quá sức họ. Điều này cũng là một sự chuẩn bị đến giai đoạn rất đặc biệt trên con đường của người đệ tử thiệt thọ. Cái thái độ đầy khoan dung này khiến y có thể tạo ra những sự dễ dàng cho mọi người và mọi vật, khiến y nhìn mọi người không theo cái vẻ bề ngoài của họ nhưng theo cái vẻ bên trong, khiến y có thể phân biệt được những hoài vọng của họ, những ý muốn và những nguyên do của họ, chứ không phải chỉ nhắm vào những vẻ thô tục và thường thường mâu thuẫn mà họ đã khoác lên con người họ trong thế giới hữu hình này. Có người học tập khoan dung về tín ngưỡng đối với tất cả những tôn giáo, học chịu đựng đủ thứ tập quán cùng những phong tục khác nhau của người đời, y hiểu rằng đó chỉ là những giai đoạn nhất thời mà con người sẽ vượt qua. Và y không vô lý đến nỗi trong đời ở nhân loại hay còn ở thời kỳ ấu trĩ, cái tầm mắt rộng rãi và cao xa, cái tính kiên nhẫn đầy vẻ vô nghi là cái nét đặc biệt của nhân loại trong cái giai đoạn trưởng thành, chứ không phải trong những giai đoạn phát triển đầu tiên. Người sắp được điểm đạo luôn luôn giữ gìn thái độ của tư tưởng như thế, và y phải có được cái tính khoan dung ấy nhờ sự hiểu biết sâu xa về chân lý. Y còn phải phân biệt chân lý đó ở tận dưới lớp màng phỉnh phờ của những hình thức bề ngoài. Quý huynh có để ý rằng trên con đường nhập môn, sự thay đổi lớn lao được thực hiện nơi con người chỉ là buổi bình minh của ý niệm về sự thật hay không? Y không bị những vẻ bề ngoài gạt gẫm như xưa nữa. Dần dần những sự phát triển của y nhận thấy sự thật rõ ràng hơn và lần lần cởi bỏ được ảo tưởng. Y tự giải thoát ra mọi sự lệ thuộc của hình dáng bên ngoài và nhìn nhận được chân lý dù nó ẩn trong những một hình thức ảo mộng. Đây là tính thứ ba là Tri Tích Ta, tính chịu đựng, là kiên nhẫn. tức là cái khả năng chịu đựng một cách kiên nhẫn tất cả những sự gì xảy ra mà hoàn toàn không hề thù oán. Quý huynh hãy nhớ lại, tôi đã khiến quý huynh chú ý đến khả năng này như là một năng khiếu mà người ta phải cố gắng mở mang. Tôi đã giảng giải với quý huynh rằng con người phải tự giải thoát ra khỏi mọi khuynh hướng tư, mọi khuynh hướng tự cảm thấy mình bị sỉ nhục. Y phải phát triển nơi lòng bác ái, sự xót thương và sự tha thứ. Và sự phát triển này sẽ có kết quả, đó là trạng thái vững chắc và nhất định của cái trí. Như vậy con người nội tâm tự giải thoát khỏi mọi sự oán thù, bất cứ sự oán thù gì đối với người, đối với thời cuộc, đối với mọi vật xung quanh y trong đời sống. Tại sao? Vì y đã thấy chân lý và biết định luật. Bởi vì y trông thấy diệu quả của định luật nhất thiện. Trong những hoàn cảnh bao quanh y, mặc dù những hoàn cảnh ấy thế nào, y biết rằng những thế nhân, mặc dù họ đối đãi với y cách nào, cũng chỉ là những nhân viên vô tâm của luật quả báo. Y biết rằng tất cả những gì có thể xảy đến cho y kiếp này là do y tạo ra trong dị dạng. Cho nên cái thái độ đặc biệt của y không hề quán ghét thù hiềm, y đã có được cái